Đám đệ tử Thanh Vân khẽ so mình, nhiều người lắng nghe rất chăm chú. Đạo Huyền chân nhân mỉm một nụ cười ôn hòa rồi nói: đương nhiên để đến mức đó, để ngồi vào trong chỗ các thủ tọa trưởng lão sau lưng ta đây, các con còn phải ra sức cố gắng. Mọi người đồng thanh đáp: vâng. Đạo Huyền chân nhân vuốt chòm râu dài, khẽ gật đầu, nghiêm trang nói: Thanh Vân môn chúng ta, từ khi Thanh Vân tử tổ sư bắt đầu lập phái, luôn luôn là một danh môn chính đạo. Hiện tại đã trở thành lãnh tụ chính đạo tu chân trên thế gian. Thiên hạ ngày nay chính đạo hưng thịnh, tà ma tránh lui, thế nhưng an hưởng thái bình. Nhưng những dư nghiệt của ma đạo giang hiển tàn độc, không nguôi dạ tâm, mấy năm gần đây lại ngon ngoe ngóc đầu dậy. Giữa lúc như thế, càng cần chúng ta giữ đạo trừ gian. Vì vậy, các con phải chuyên chú tu đạo, kiên định tâm trí. Chỉ cần chúng ta kiên cường đứng vững, thì tà ma ngoại đạo nhất định không còn chỗ để ẩn náu. Chúng đệ tử đều đáp lớn: xin tuân lời chữ môn giáo huấn. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười: tốt, tốt lắm. Còn một việc nữa, ta nay cũng tuyên bố luôn. Để cổ vũ đệ tử Thanh Vân môn ra sức hướng về đạo, kiên trì tu hành, ta cùng các vị thủ tọa, trưởng lão đã thương nghị, quyết định là từ kỳ thất bạch hồi võ này trở đi, sau mỗi lần đại thi kết thúc, ta sẽ tặng cho người thắng cuộc một giải thưởng. Ồ, đệ tử Thanh Vân môn lại một phen xôn xao. Đạo Huyền chân nhân nhìn các đệ tử trẻ trung, mỉm cười nói: giải thưởng lần này chính là lục hợp kính. Cái gì? Trương Tiểu Phàm ngây ra, chưa từng nghe nói đến vật này. Hắn không nén được nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư và mấy người kia cứ lơ nga lơ ngơ. Đệ tử của các chi phái khác xung quanh dường như cũng không rõ cho lắm. Nhưng những người nhập môn đã khá lâu, như bọn Tề Hạo, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn, thì biến sắc, trên mặt lộ rõ vẻ kích động và chăm chú ít thấy. Bọn Điền Linh Nhi lúc này cũng để ý đến mấy người giống như đại sư huynh, hình như có biết chút gì đó, bèn nhoài sang khe khẽ hỏi: đại sư huynh, lục hợp kính là cái gì vậy? Tống Đại Nhân thấp giọng đáp: lục hợp kính là pháp bảo truyền từ tổ sư đời thứ 10 Vô Phương Tử chân nhân. Hình dáng cụ thể của nó ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng trước đây đã nghe sư phụ nói đến, đó là một trong các kỳ trừng của bản môn, uy lực cực lớn. Điều kỳ diệu là chỉ cần người khu dụng nó linh lực đủ mạnh, lục hợp kính có thể dội ngược lại tất cả mọi sự công kích, đưa chủ nhân nó đứng vào cái thế bất bại. Mọi người nghe mà há hốc miệng. Đỗ Tất Thư lắp bắp nói: Vậy chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao? Tống Đại Nhân nhún vai đáp: ta nào đã thấy cụ thể nó ra làm sao. Có điều sư phụ nói tất không thể sai được. Lần này y liếc nhìn Đạo Huyền chân nhân, hạ thấp giọng: xem ra lần này chữ môn và các sư trưởng đã bỏ vốn lớn rồi đấy. Ai nấy trên mặt đều có vẻ kỳ dị, phần lớn còn ngấm ngầm nuốt nước bọt. Xem ra trước vật quý, kể cả là người tu đạo cũng khó tránh động lòng phàm. Đạo Huyền chân nhân dừng một lát, mỉm cười nhìn bọn đệ tử đang nhốn nháo bàn tán, mãi mới nói tiếp: Được rồi, đại thể là như thế. Các con về nghỉ ngơi. Sáng sớm mai Thất Bạch hội võ bắt đầu thi đấu. Đệ tử Thanh Vân Môn cùng hành lễ. Đồng Thanh nói:
Vâng, trưởng môn chân nhân.
Đạo Huyền chân nhân gật đầu: Các con đi đi. Chúng đệ tử dần dần lui ra. Đại điện chỉ còn thủ tọa của bảy chi phái và mười mấy vị trưởng lão. Đạo Huyền chân nhân quay đầu lại, cười với đám trưởng lão:
Các vị sư huynh cũng về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu, còn cần các vị nhập sức nhiều.
Mấy trưởng lão, người thì tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo, người thì trông còn rất trẻ trung nhờ có thuật trụ nha. Lúc này nghe lời Đạo Huyền chân nhân, không ai nói thêm gì nữa, đều lần lượt đi ra. Cuối cùng trong Ngọc Thanh Điện chỉ còn lại bảy vị thủ tọa. Đạo Huyền chân nhân từ từ thu lại nụ cười điềm đạm gắn trên mặt ông ta từ nãy tới giờ. Ánh mắt quét suốt lượt sáu người kia đang ngồi trên ghế, lạnh lùng bảo:
Được rồi, bây giờ chỉ còn bảy người chúng ta.
Thư Chính Lương, thủ tọa của Triêu Dương Phong, đang ngồi phía bên phải khẽ cau mày:
Chữ môn xuân, có điều gì cần nói với bọn đệ chăng?
Đạo Huyền chân nhân gật đầu, nét mặt không lộ vẻ gì, chậm rãi bảo:
Ta vừa đi xem xét linh tôn.
Lời vừa nói ra, ai nấy biến sắc mặt.
Xuống dưới bậc thềm, chúng đệ tử khi đi qua đầm nước xanh biếc vẫn còn run run. Có điều lần này Thủy Kỳ Lân ngủ rất yên lành, không có động tĩnh gì. Qua khỏi Hồng Kiều là quay trở về Vân Hải. Quảng trường rộng lớn đẹp như tiên cảnh. Lâm Kinh Vũ nói mấy câu với Trương Tiểu Phàm rồi đến nhập bọn với đám đệ tử của Long Thủ Phong. Trương Tiểu Phàm nhìn gã đi xa rồi mới quay lại với mấy người trong Đại Trúc Phong. Thấy Tống Đại Nhân đang dặn vài điều cần chú ý và tình hình nơi ở trong hội võ, Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, thốt nhiên nhớ lại chuyện gì, thất thanh kêu lên:
Ôi chà, chết đệ rồi.
Mọi người lạnh toát người thất kinh. Điền Linh Nhi đứng ngay bên mình hắn lạ lùng hỏi:
Tiểu Phàm, đệ sao vậy?
Trương Tiểu Phàm ngó bốn xung quanh, vội vã nói:
Đệ ban nãy chị mãi nói chuyện với Kinh Vũ, quên bẵng Tiểu Hôi, bây giờ không biết nó chạy đi đâu rồi.
Mọi người lúc này mới nhớ, quả nhiên chẳng ai chú ý đến tung tích con khỉ Long Sáng, bèn nhốn nháo tỏa ra bốn phía tìm kiếm. Chỉ thấy mây trắng bồng bềnh, đệ tử các chi phái đã tản đi hết, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tiểu Hôi đâu cả. Trương Tiểu Phàm lo lắng. Hai năm nay, kể từ ngày đưa Tiểu Hôi rời U Cốc về, lúc nào cũng một người một khỉ. Đợt sau này còn thêm cả con chó vàng Đại Hoàng. Ở cùng một nơi, tình cảm rất sâu sắc. Thấy Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, rộng rãi đến chẳng biết đâu là cùng. Chẳng may Tiểu Hôi chạy đi mót quả dại ăn, thì làm sao mà tìm thấy nó đây? Đang lo lắng, Trương Tiểu Phàm thốt nghe Điền Linh Nhi ở một bên kêu ý. Bèn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Điền Linh Nhi tươi cười, rõ tay ra phía trước, mở miệng nói:
Mọi người trong kia.
Ai nấy trông theo bất giác phì cười. Tiểu Hôi đang chễm chệ trên lưng con chó Đại Hoàng của Điền Bất Dịch, miệng kêu chí chí, vung tay về phía Trương Tiểu Phàm. Còn Đại Hoàng đang đính khe chạy tới, mõm ngậm một khúc sườn không biết moi từ đâu ra.
Qua một lúc lâu, Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi chạy tới nơi. Tiểu Hôi lọ mọ trèo lên vai Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm liền bò đầu nó, làm vẻ giận mà rằng: "Mày chạy đi đâu vậy?" Tiểu Hôi chẳng hề sợ sệt, nó cười hi hi, chỉ vào Đại Hoàng đang phục xuống gặm khúc sườn trên mặt đất, vừa kêu chí chí, vừa hoa tay múa chân miêu tả. Trương Tiểu Phàm ngó một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Khúc sườn mày lấy ở đâu ra vậy?" Tiểu Hôi nghe hỏi, bèn miêu tả thêm một hồi, lại trỏ về phía cuối quảng trường. Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân, chỉ thấy Tống Đại Nhân liếc nhanh bốn phía xung quanh, nét mặt hơi có vẻ lúng túng và buồn cười, rồi hạ thấp giọng, khe khẽ bảo: "Chỗ đó là nhà bếp ăn cơm của đệ tử chi phái chính." Mọi người sững sờ, rồi cùng bật cười, lắc đầu. Tống Đại Nhân dẫn mọi người đi sang chỗ khác, rồi nói: "Chúng ta cũng đi về nhà khách nghỉ đi. À phải rồi, tiểu sư muội, muội là con gái, xét cho muội ở cùng với các vị sư muội bên Tiểu Trúc Phong, không có ý kiến gì chứ?" Điền Linh Nhi lắc đầu: "Muội vẫn còn muốn trò chuyện với Văn Mẫn tỷ tỷ, rồi còn nói tốt giúp Đại Sư Huynh thêm vài câu." Mọi người phá lên cười, Tống Đại Nhân đỏ mặt, làm ra vẻ không nghe thấy, sải bước thật rộng, đằng sau ai nấy cười cười nói nói mãi. Trương Tiểu Phàm đi cuối cùng không giữ phần, mà cứ trợn mắt nhìn con khỉ đang ngồi trên vai. "Con khỉ chết tiệt, sau này cứ chạy đi làm trò trộm cắp để xem tập trị mày thế nào." Tiểu Hôi kêu chí chí mấy tiếng, ngoác miệng cười, chẳng biết nghe có hiểu không, nhưng vẫn ghi nhớ lời Trương Tiểu Phàm vào trong lòng. Trương Tiểu Phàm mắng mỏ thêm vài câu, đi lên phía trước được mấy bước lại như chợt nhớ ra điều gì, bèn ngoái đầu lại quát to: "Đi mau, con chó chết chẩm, chỉ biết ăn mà thôi." Đại Hoàng vẫn đang nằm trên đất gặm khúc sườn, mãi mới ngẩng được đầu lên, thấy mọi người đã đi xa, nó bèn nhổm dậy, ngoạm khúc sườn vừa gặm được một nửa lên, rồi uể oải chạy theo. Trên Ngọc Thanh Điện, nơi thủ tọa của bảy chi phái đang tụ họp, lúc này ai nấy đều hướng sự chú ý vào Đạo Huyền Chân Nhân. Thiên Vân Đạo Nhân thủ tọa Lạc Hà Phong đứng lên đầu tiên hỏi: "Chữ môn sư huynh, thế huynh có nhận ra Linh Tôn vừa rồi rốt cục là bị làm sao không?" Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, chậm rãi đáp: "Ta đã xem kỹ rồi, Linh Tôn chẳng hề có gì khác lạ."
"Sao cơ?"
Trên mặt các vị thủ tọa đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn các sư huynh đệ đồng môn rồi bảo:
"Thực ra là ta đã quan sát nhiều lần, Linh Tôn hoàn toàn bình thường, không thể hiểu cơn đại nộ đột nhiên nổi lên rồi sao lại tan biến đi nhanh như thế."
Điềm Bất Dịch trầm ngâm một lát rồi nói: "Để thấy mục tiêu công kích của Linh Tôn dường như là đám đệ tử trẻ tuổi, lẽ nào có người đã chọc giận nó?" Thủy Nguyệt Đại Sư thủ tọa của Tiểu Trúc Phong liền bảo:
"Không thể nào, nếu quả thực là đệ tử chọc giận Linh Tôn, sao nó tự nhiên lại bỏ dở không công kích nữa?"
Thủy Nguyệt tứ mạo đẹp đẽ, nhưng giọng thì lạnh như băng, phảng phất có chút hàn khí. Điềm Bất Dịch nhìn bà ta,
rồi ngậm miệng không nói gì nữa.
Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu. Linh tôn là linh thú thượng cổ, vốn dĩ thông linh, ngàn năm nay chưa từng xảy ra tình huống thất thường đột ngột như vậy. Bên trong nhất định là có nguyên nhân.
Tăng Thúc Thường thủ tọa của Phong Hồi Phong ngồi bên trái, tóc mai bạc trắng, nhìn có vẻ già nua nhất trong bảy người, cất tiếng hỏi:
vậy phải chăng trong lòng Triệu Môn Sư Huynh đã có định luận?
Đạo Huyền Chân Nhân thở nhẹ nói:
chẳng giấu gì các vị, ta cũng vò đầu bứt tai đối với chuyện này. Nhưng linh tôn là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn, vai trò của nó rất lớn. Ta vốn muốn dùng một phương pháp bí truyền là thông linh thuật để cứu xét, không ngờ.
Nói tới đây, Đạo Huyền Chân Nhân đột ngột ngừng lại. Mọi người đang nghe, chợt thấy ông ta không nói nữa.
Điền Bất Dịch là người đầu tiên cất tiếng truy vấn:
Chữ Môn Sư Huynh sao thế?
Đạo Huyền Chân Nhân lộ rõ vẻ lúng túng rồi nói:
thông linh thuật là một tiểu xảo bàn môn, dùng nó có thể giao tiếp được với linh tôn. Không ngờ lúc ta định sử dụng cách ấy, linh tôn lại ngủ mất, chẳng thể nào thi triển được.
Mọi người im phăng phắc. Đạo Huyền Chân Nhân ho khan mấy tiếng rồi nghiêm chỉnh nói:
việc này không phải lo, đợi linh tôn tỉnh dậy chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ. Trước mắt có một chuyện ta muốn cùng các vị sư huynh thương nghị.
Mọi người nhìn Đạo Huyền Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, xem ra không phải là chuyện nhỏ, đều thu nét cười, sửa tư thế lại cho ngay ngắn.
Đạo Huyền Chân Nhân trở về chỗ ngồi, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: Các vị có biết khoảng 3.000 dặm về phía đông có một ngọn núi tên gọi là Không Tan Sơn không?
Ai nấy ngẩn ra. Thương Tông Đạo Nhân là người đầu tiên định thần, cất tiếng hỏi:
Không Tan Sơn mà Chữ Môn Sư Huynh có nhất, phải chăng là nơi vạn bức cổ quật?
Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu đáp:
đúng.
Tăng Thúc Thường cau mày: nghe nói vạn bức cổ quật là một cái hang tự nhiên rất lớn, ăn xuống lòng đất, sâu không thể đo lường, trong ấy lạnh lẽo âm u, chỉ toàn dơi là dơi trú ngụ, dễ phải đến hàng triệu con. Nơi cằn cỗi như vậy sao sư huynh bỗng dưng lại nhắc tới?
Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi đáp: các vị có chỗ chưa rõ lắm. Vạn bức cổ quật này tưởng rằng không có người và vật nào lai vãng, nhưng trước đây lại chính là một cứ điểm quan trọng của ma giáo. Hang sâu lạnh lẽo ẩm ướt, vừa hay là nơi thích hợp để bọn tà ma ngoại đạo tu luyện yêu pháp, sau đó bị nhân sĩ chính đạo chúng ta bao vây diệt trừ, nghiệt chướng ma giáo thất bại bỏ chạy, nơi này dần dần hoang phế trở lại.
Thủy Nghiệp Đại Sư lạnh lùng hỏi:
lúc nãy Chữ Môn Sư Huynh tự nhiên nhắc đến, như vậy là có ý gì?
Thủy Nguyệt nói năng với Đạo Huyền như vậy, thái độ hơi thiếu chút thân thiện. Nhưng những người đang ngồi đây đều biết Thủy Nguyệt Đại Sư nói chuyện xưa nay đều như vậy. Đạo Huyền Chân Nhân cũng chẳng để ý, liền thở dài bảo:
Thủy Nguyệt Đại Sư muội không biết, nửa năm về trước ta nhận được truyền thư của Phần Hương Cốc, nói là gần đây ở vùng phụ cận của Vạn Bức Cổ Quật hình như lại có dư nghiệt của ma giáo hoạt động trở lại. Phần Hương Cốc hỏi ý kiến của chúng ta, ta cân nhắc rồi, bèn lệnh cho Nhị Sư Đồ Dật Tài gấp đi Không Tan Sơn tra xét.
Thương Chính Lương của Triêu Dương Phong
nghe rồi cười bảo: "Thế thì tốt quá, Tiêu Dật Tài siêu điệt giỏi giang hơn người, tu hành tinh thâm, thật là nhân vật xuất chúng trong Thanh Vân Môn. Kỳ đại thế thất bạch hội võ trước đã giành được vòng nguyệt quế, có y đi còn gì mà không làm được."
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười nói: "Thương sư huynh quá khen, Dật Tài đi không tăng sơ, mấy tháng sau gửi thư về, có nói rằng đã phát hiện ra đúng là có người của ma giáo hoạt động ở vùng phụ cận của Vạn Bức Cổ Quật. Mục đích của bọn chúng thì thật là khủng khiếp." Mọi người giật mình, Tăng Thúc Thừa hỏi: "Sao vậy sư huynh?"
Đạo Huyền Chân Nhân sắc diện trầm tĩnh, không lộ vẻ gì. "Nghe Dật Tài nói, y đã bắt giữ một giáo đồ của ma giáo, ép hắn công khai. Thì ra 800 năm về trước, Vạn Bức Cổ Quật là tổng bộ chi phái của Luyện Huyết Đường ma giáo. Lúc ấy Luyện Huyết Đường rất mạnh, là một trong ngũ đại thế lực ma giáo. Nhưng sau khi bị lớp tiền bối chính đạo chúng ta dẹp tan, thì kiệt quệ không chấn hưng được, Vạn Bức Cổ Quật cũng trở nên hoang phế. Nhưng chẳng biết tại sao mấy năm gần đây, Luyện Huyết Đường suy vi lâu nay dường như đang ngóc đầu trở dậy. Tương truyền năm xưa trong đại chiến Vạn Bức Cổ Quật, tuy những kẻ chủ chốt của Luyện Huyết Đường đều bị giết chết dưới kiếm của nhân sĩ chính đạo chúng ta, nhưng trong Vạn Bức Cổ Quật vẫn còn một mật động báu vật chứa rất nhiều kỳ trân dị bảo, yêu thương tà quỷ, chưa ai phát hiện ra."
Nghe tới đây mọi người đều đã hiểu rõ. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh: "Tà ma oai đạo, si tâm vọng tưởng."
Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu: "Khoan bàn xem tin tức này là thật hay giả. Theo như ta biết, sau trận chiến 800 năm trước, nhân sĩ chính đạo quả thật chưa hề phát hiện ra mật động bảo khố nào ở bên trong Vạn Bức Cổ Quật. Những cái khác thì thôi, nhưng nếu đúng là có mật động như vậy, e rằng trong đó sẽ chứa một vật đại hung mà chúng ta không thể không đề phòng."
Mọi người đều hướng về Đạo Huyền Chân Nhân. Thiên Vân đạo nhân hỏi: "Sư huynh, huynh rốt cục lại nhắc đến vật đại hung nào vậy? Có khẩn yếu không?"
Đạo Huyền nhìn khắp một lượt, trầm giọng đáp:
"Phệ Huyết Châu."
Mọi người trùng mình biến sắc. Thương Tùng đạo nhân kinh ngạc hỏi:
"Hôn vật này chẳng phải là đã biến mất sau khi Hắc Tâm lão nhân chết rồi sao?"
Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu đáp:
"Không, Hắc Tâm lão nhân tuy chết, nhưng Phệ Huyết Châu chưa chắc là không còn trên thế gian. Vật hung sát như vậy, những kẻ kém cỏi tầm thường không thể nắm giữ được. Yêu nhân ma giáo tu luyện chưa đủ, thu lấy nó đem cất đi thì cũng chẳng biết chừng."
Hắc Tâm lão nhân vốn xuất thân từ Luyện Huyết Đường, theo ta ước đoán có khả năng là Phệ Huyết Châu vẫn còn ở trong mật độ.
Mọi người nghe Đạo Huyền Chân Nhân nói một hồi, nhất thời đều lặng lẽ. Lâu lắm, lại chính là Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lẽo mở lời:
"Thế ý của chữ môn sư huynh ra sao?"
Đạo Huyền Chân Nhân nói: "Ta nhận được thư của Tiêu Dật Tài rồi, bèn thông báo cho Phượng Hương Cốc và Thiên Âm Tự. Không lâu sau, hai đại môn phái này cũng gửi phúc đáp, nói là sẽ phái những đệ tử đắc ý để đi Không Tăng Sơn, ngăn chặn bọn ác đồ ma giáo, trừ gian duy trì chính đạo."
Điền Bất Dịch cau mày nói:
Ý của chữ môn sư huynh như vậy là...
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười:
Thực ra đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có. Nhân tài trẻ tuổi trong thành phần môn chúng ta tuy nhiều, nhưng đa số đều chưa từng ra ngoài tu luyện. Mấy năm nay thiên hạ an định, không có va chạm gì với ma giáo yêu nhân. Nhân dịp thất bại hồi võ lần này, ta định phái 4 đệ tử đứng đầu đi lên Không Tăng Sơn. Một mặt là ngăn chặn ma giáo hành động ngang ngược, một mặt cũng để cọ sát, mở mang kiến thức. À mà... Ông ta thu nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm trang. Mà ta nghe nói trong một năm, Thi Âm Tự và Phần Hương Cốc đều đào tạo ra những đệ tử kiệt xuất có thiên tư. Chúng ta thì cứ ngồi lì ra mà nhìn, e là sau này khó mà giữ được địa vị lãnh tụ của chính đạo. Nếu như vậy, đạo hiền ta thật không còn mặt mũi nào để đi gặp liệt đại tổ sư.
Mọi người gật đầu. Thương Tùng đạo nhân nói: Chữ môn sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất phải.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn các thủ tọa hỏi: Như vậy các vị đều không có ý kiến gì chứ?
Mọi người gật đầu tán đồng. Đạo Huyền Chân Nhân nói:
Được, quyết định như vậy. Trong Ngọc Thanh Điện đã sắp xếp nơi nghỉ cho các vị sư huynh rồi, mời các vị đi nghỉ sớm.
Nói đoạn ông ta vỗ tay 3 tiếng. Ngoài cửa có mấy đạo đồng bước ngay vào:
Các người hãy dẫn chư vị thủ tọa về phòng nghỉ ngơi.
Bọn đạo đồng ứng tiếng tiến lên phía trước. Các thủ tọa đều đứng dậy hướng về Đạo Huyền Chân Nhân hành lễ, rồi theo chúng đi ra.
Đến đây là hết chương 20. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 21.
Người đọc Thành Long. Chương 21: Đêm đen.
Thất bại hội võ là sự kiện lớn của Thanh Vân Môn, một giáp mới tổ chức một lần. Thông Thiên Phong thoát cái có đến mấy trăm người. Chuyện nơi ở tất nhiên trở nên rất căng thẳng. Đệ tử của Đại Trúc Phong muốn được sống cảnh tiêu dao, mỗi người một phòng như ở bên nhà, quả thật đúng là vọng tưởng. Ngoài Điền Linh Nhi đến ở chung với đám con gái của Tiểu Trúc Phong, còn thì từ Tống Đại Nhân trở xuống, cả thảy 7 nam đệ tử đều chen chúc vào một phòng. Thông Thiên Phong từ xưa tới nay vốn sắp xếp 4 người một phòng, lúc này trải thêm 3 cái đệm, cố gắng cũng nhét vào được, nhưng chật chội là điều không sao tránh khỏi. Thành ra có người lớn tiếng oán thán:
Đúng là suốt ngày nói chỉ phải chính tốt thế nào, bây giờ lại đem nhồi 7 người chúng ta vào một phòng, đúng là keo kiệt mà.
Lão Lột, để đừng than vãn, nếu để các sư huynh đệ chỉ chính nghe thấy thì không hay đâu.
Vị sư huynh, huynh ngủ trên giường tất nhiên là thoải mái dễ chịu, sao chẳng nhìn sư đệ nằm dưới đất lạnh giá? Hay là ta đổi chỗ nhé?
Không phải chứ, thoáng một cái mà đã ngủ cò quay, lại còn ngáy nữa.
À, tứ sư huynh,
Huynh từ xưa tới nay anh tuấn, tiêu sái phong lưu hào sảng, thiên tư hơn người, tài hoa đường hoàng.
Làm cái trò gì vậy ta? Lúc này hình như rất thịnh hành cái lối đặt mình là ngủ.
Ý, đại sư huynh tấm lòng lương thiện, sao nỡ nhìn sư đệ?
Huynh.
À, tam sư huynh.